Cái thứ hai, chống chế và trấn áp, cái này nó thể hiện cái điều tích cực hơn. Cái này thì tiêu cực, cái sự phản ứng tiêu cực, cái này phản ứng là tích cực nè. Quý vị kiếm một cái từ tiếng Anh nào đó để dịch mấy cái chữ này. Cái khả năng chống chế trấn áp này tích cực nghĩa là hùng hổ cả lộn, chứ không phải tích cực là cái điều tốt. Còn tiêu cực nghĩa là trong một cái tâm thức không có đến nỗi là gây lý sự chống chế, không có dùng ngôn ngữ phủ đầu người ta, nhưng mà rất là bực bội và không bao giờ phục thiện. Đó là cái dạng tiêu cực của một tâm hành không phục thiện. Còn dạng tích cực của tâm hành không phục thiện đó là không vừa ý mình là gân cổ lên cãi, tánh tình nóng nảy và sôi như nước sôi, nóng như lửa nóng vậy đó. Đó là cái sự không phục thiện nó biểu hiện ra bên ngoài. Còn cái không phục thiện này nó là tiềm phục bên trong, cho nên cái chất của nó khó trị liệu hơn là cái chất này. Chất này thì người ta còn có thể biết hàn, biết lạnh, biết nhiệt vân vân cho thuốc được, còn chất này không biết đường cho thuốc. Khó vậy. Loại này là bệnh nhập lý. Bệnh này là bệnh mà nó còn đang ở bên ngoài, nó sôi nổi bên ngoài. Và cái điều này thưa đại chúng, là trong già lam, trong cái tập thể đông thì ta luôn gặp thành phần này có mặt. Có những người họ vụng về vô cùng, họ thô tháo vô cùng, tâm hành họ nó còn đầy cái chất ô nhiễm và phiền não, nhưng mà ai nhắc tới họ, chỉ trích họ, khuyến tấn họ, dạy biểu họ, họ dùng trăm phương nghìn cách họ cãi cho ra lẽ mới thôi, họ không bao giờ chấp nhận. Và điều này thưa, nếu nó phát sinh trong ta thì ta nhớ là ta sẽ không thể tiến đạo được. Người muốn tiến đạo là người luôn phục thiện, người luôn nhận những cái lỗi về mình, cái quấy về mình, thì người đó mới có khả năng vươn lên được, tiến đạo được. Hồi sáng mình có nói cho quý vị nghe là trong luật tạng nó có những điều rất là thực, rất là gần với đời sống con người đó. Một lần Đức Thế Tôn khuyên ngăn hai cái nhóm tỳ kheo gây sự với nhau, một bên thì của nhóm luận tông, một bên thì nhóm luật tông. Nhóm luật thì nói là pháp chế của Phật dạy là khi đi rách rươm xong thì tất cả những cái nước đó đều phải đổ bỏ để nó sinh trùng vào mùa hè, nào lăng quăng sinh nè vân vân, mà đổ ra thì rất là có tội. Cho nên các ông là những người vi phạm vào quy nghi của Phật dạy. Nhóm khác lý sự lại nói không, Đức Thế Tôn dạy là phải quý tiết nước, nước này ta chưa xài mà ta đổ, tức là ta vung vãi của cải của thí chủ. Một giọt nước phải quý tiết, các ông đổ là các ông phạm lỗi. Và hai bên đầu tiên sự tranh chấp giữa hai người, sau đó lần lần sự tranh chấp của hai nhóm. Và trong một mùa ăn cư, chư tăng bất hòa nhau vì cái chuyện đổ nước không đổ nước thôi, gây nhau. Cái Đức Phật khuyên đó là đây là trong mùa ăn cư, các thầy về đây tập trung tu, hãy nhiếp tâm chánh niệm để cho Phật tử có niềm tin, họ quy hướng về. Các thầy cãi với nhau, lý sự với nhau về cái chuyện nhỏ nhoi thế này thì không có hợp lý. Cái mấy thầy nói giờ bạch Đức Thế Tôn, ngày già rồi thôi, ngày hãy ngồi đó, ngày coi tụi con cãi thôi à, con cãi cho ra lẽ, cái chuyện này con không thể bằng lòng được. Cái họ là lý sự với nhau. Cái Đức Phật khuyên lần thứ hai không được, khuyên lần thứ ba không được luôn. Cái ngài mới quẩy bác, ngài nói A Nan, hôm nay không được theo ta làm thị giả, ta muốn an cư trong rừng một mình thôi, độc cư thiền tịnh một mình thôi. Thế là ông cụ nhà ta quẩy bác đi vào rừng cuộc tu. Và cái vui á là câu chuyện phía sau thế này. Cụ đi ngang qua một cái nơi đó, cụ thấy là có một ngôi thất rất là đẹp, có cái cổng đơn sơ và đường đi vào rất là sạch, con đường thiền hành rất dễ thương. Cho nên ngài mới gõ cái cổng và ngài mới xin đi vô. Thì có chú tiểu chạy ra nói dạ, thưa thầy, thầy chúng con đang thiền tọa bên trong, xin thầy từ bi ngài đi giùm cho, đừng có vô đây làm ồn, quý thầy tỳ kheo đang ngồi thiền ở trong đây. Và dĩ nhiên là ông đó không có biết ông này là thầy của mấy ông tỳ kheo bên kia nữa, tức là Đức Thế Tôn mà. Cho nên ông ngăn không cho Đức Phật vô. Cái ngài Xá Lợi Phất ở trong ngài nghe như thế, ngài nói không được chú à, cái đó là Đức Thế Tôn à, Sa Môn Gotama đó. Cái ngài mới ra, ngài mở cửa, ngài mời Đức Thế Tôn vô. Thì Đức Phật đi vô thấy cung đường thiền hành rất là đẹp. Vô thì các ông, một ông thì bưng nước, ông bưng khăn, ông lấy ly rót nước. Tức là có ba ông thôi nhập thất. Và Đức Thế Tôn nhìn thấy họ sống nhau rất là hài hòa, rất là đẹp. Ông này đưa nước Đức Thế Tôn rửa chân xong, ông kia đưa cái khăn để Đức Thế Tôn lau, ông nọ trải tờ cũ mời Đức Thế Tôn ngồi, ông nọ rót miếng nước. Nghĩa là không cần nháy mắt làm hiểu gì cả mà tự động các ông đều biết việc phải làm hết. Rất là hay. Thế Tôn hỏi cho các ông ở đây yên ổn không? Ba ông nói dập bạch Đức Thế Tôn, tụi con ở đây rất là yên. Hỏi các ông làm sao mà sống được an hòa tĩnh lặng như vậy? Thì Xá Lợi Phất nói dập bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ là con muốn làm hết sức mình tất cả những việc cần phải làm để cho hai sư huynh này có điều kiện tu. Thế mà rồi con thấy con không có làm gì giúp được ai cả. Hầu như việc gì mấy sư huynh này cũng làm cả. Rồi Đức Phật hỏi ngài Kim Tỳ La, hỏi cho ông thấy sao. Ngài Kim Tỳ La nói và bạch Đức Thế Tôn, con cũng nghĩ vậy. Con nghĩ là con hãy làm hết những cái việc cần thiết phải làm để cho hai thầy có điều kiện tọa thiền. Thế mà con thấy không có điều gì hết. Một ví dụ là con đi khất thực, thì con nghĩ là đi khất thực cho đủ thức ăn về, hai thầy ở nhà khỏi phải mất công đi. Một người khất thực thì ba người cùng thọ thực, khỏi mất công đi, hai thầy ở nhà có điều kiện để thiền tọa. Và con nghĩ là khi ôm bát về rồi thì con sẽ xách nước nè, con sẽ quét thất nè, con sửa soạn con đường thiền hành nè. Thế nhưng về thì con thấy đâu vào đấy cả, nước cũng đầy lu, con đường sạch và chỗ ngồi đàng hoàng. Và những cái phần để thức ăn để ăn thì các thầy sắp xếp sẵn hết, hầu như con không có điều gì phải hy sinh cả. Và kể điều này để thưa cùng đại chúng là khi tâm thức ta có tu thì ta tự nhiên muốn hy sinh mình để làm giúp cho bao người xung quanh. Và khi trái tim mình đã khởi lên ý niệm vậy thì bao người xung quanh cũng cùng có một ý hướng là hy sinh để giúp người xung quanh. Thế thì cái cộng đồng đó nó rất là an hòa và tĩnh lặng. Không hề thấy mình phải hy sinh điều gì cả. Tất cả những việc nặng nề mình muốn làm để cho những người kia khỏe thì hóa ra mình vẫn không có làm gì nặng nề cả. Người ta cùng cộng thông tâm thức với nhau để chia sẻ những cái công việc làm trong già lam. Thế thì cái chùa đó, cái mức độ tu của chư tăng nữa, chư ni nữa, nó rất là đẹp và rất là tiến bộ. Và mình làm được điều này, thưa đại chúng, là sự có mặt của mình bất cứ nơi nào mình cũng làm cho già lam nơi đó được hưng thịnh. Mình có mặt nơi cái cộng đồng Phật tử nào cũng giúp được cho người ta. Và chúng ta đi vào phần này để mình nói lăng thang ngoài. Thưa đại chúng, là chống chế trấn áp, nó là cái dạng sôi nổi của tâm thức không phục thiện. Nhưng mà cái phần này thưa nó rất là thô, cho nên mình dễ điều phục vô cùng. Trong chúng mà có một người như thế này, đôi khi nó có gây khó chịu cho ta. Thế nhưng nó cũng có một cái điều nó bù lại, đó là gì? Bù lại là có một tấm gương phía trước để mình nhìn, để mình nhận biết cái tình trạng tu tập của một chúng của mình như thế nào. Ví dụ như trong già lam, trong một cái chùa chiền tự viện mà có một vài người như thế, dĩ nhiên là nó làm hao tốn năng lượng tu của chư tăng chư ni rất là nhiều. Thế nhưng mà nếu mình kiên nhẫn được á, thì mình có thể làm cho cái tình trạng này nó càng ngày nó càng giảm thiểu được. Loài động vật bên ngoài, động vật hoang dã thôi, mà người ta còn luyện được nó nhảy qua vòng lửa, người ta luyện được cho nó nhảy cao như loài cá heo, như loài cọp, vân vân. Thế thì trong cái thế giới nhân gian không hề có một con người nào đến nỗi không chuyển hóa cả. Cái khả năng của ta đủ thông minh để chuyển hóa được hay không mà thôi, chứ không hề có một con người nào tâm thức của họ mà tiêu cực hay là ô uế gì đến nỗi mà mình không có chuyển hóa được. Cho nên nếu tình trạng trong một già lam tự viện mà có người không biết phục thiện mà chống chế, mà luôn cãi với chúng á, thì đó là cái điều kiện để cho chúng ta cả một chúng quay về khéo thực tập để giúp cho người kia. Và không có gì tuyệt vời bằng mình giúp được một người họ tu tập giỏi cả. chính bản thân họ tu tập giỏi thì cái năng lượng lành của họ nó sẽ đến với ta, rồi nó đến với người chung quanh. Cho nên điều thứ nhất mình nhắc lại là thế này: chưa hề có một tập thể nào không có những cái người kỳ cục cả. Và nếu có một cái người kỳ cục trong tập thể, khó chịu trong một tập thể tu, thì ta đừng coi điều đó là cái điều khó chịu, mà hãy coi điều đó là cái duyên nó giúp cho chúng ta, để chúng ta sử dụng ngôn ngữ từ ái hơn để giúp người ta. Thông thường mình sống với nhau hài hòa hết thì có chuyện gì đâu để nói. Nếu có một người bất hòa với chúng, có một người khó chịu với chúng, mà mình vận dụng được cái tâm từ bi của mình, cái ngôn ngữ hòa ái của mình để chuyển hóa người ta, thì các vị sẽ thấy là khả năng của chúng nó lớn lên rất là nó lớn lên rất là mau. Và cái khả năng yêu thương bảo bọc ôm ấp của chúng mà nó lớn như thế, thì lần lần cái đại chúng đó sẽ trưởng thành và mở rộng hơn. Cho nên mình nhắc lại là không hề có tập thể nào không có thành phần này. Nếu có thành phần này thì chúng ta hãy vận dụng cái năng lực từ bi của chúng để giúp đỡ, để chuyển hóa. Cái thành phần không phục thiện này ở nơi nào cũng có, mà dưới gầm trời này ở đâu cũng có cả. Và cái điều cuối cùng đó là những cái điều không phục thiện của một con người thường thường nó phát sinh từ tâm thức ô uế bất thiện. Có những người họ sinh ra đời tâm họ nó rất là thuần, giống như trong nhân gian này họ sinh ra để họ tu, họ rất là hiền. Nhưng mà cũng có những người tâm thức của họ nó chất chứa đầy những cái nỗi uất hận nhân gian. Cho nên họ mang cái tâm thức của họ đi vào chùa thì chùa lãnh đủ thôi. Và từ cái nguồn tâm thức như thế, và thưa nếu mà không có khéo mà loại trừ lúc hồi nhỏ, lúc mà ta tập trẻ tu, thì càng lớn càng khó trị. Cái này nó trở thành một cái bệnh nhập lý à, tức là bệnh đi vào xương rồi, vào nội tạng rồi, rất là khó trị liệu. Đó là tầng thứ nhất của một tâm thức ô uế bất thiện đi vào già lam, gây nên sóng gió. Và tâm thức này cái biểu hiện của nó là không bao giờ phục thiện. Cái biểu hiện thứ hai nữa, thưa đại chúng, là nó vung vãi ra cho một cái cộng đồng này rất là nhiều điều tiêu cực mà chúng ta lãnh đủ thôi à. Cho nên thường trong cái pháp chế già lam mà tuyển người tu, tuyển rất là kỹ là như vậy. Thứ nhất là người đó phải nhiệt tình trong cái con đường tu tập, mà người nhiệt tình tu tập bằng tất cả những cái nỗi thiết tha của lòng thì người đó dễ phục thiện hơn. Còn người kia mà không có nhiệt tình lớn thì đụng phải những cái vất vả, những cái khó khăn của già lam, cái ảnh thối lui. Rồi gặp người chỉ trích, gặp người sửa sai, gặp người dạy dỗ, ảnh cũng thối lui. Thối lui đó là tình trạng nhẹ nhất, nhưng mà ảnh không thối lui. Ảnh lại lăn ì ra đó, ảnh nằm vạ trong chùa, thế thì còn đổ nợ nữa. Và rất là nhiều chùa chiền tự viện ở Việt Nam bây giờ gặp cái tình trạng thế này. Ảnh từ ở phương trời nào không biết, anh đến anh lại lục, anh xin anh tu, nuôi anh ăn, anh học, anh thọ giới thọ pháp xong đâu đấy rồi. Cái bắt đầu anh trở thành một cái nhân vật ương ngạnh, cứng đầu, khó dạy, khó bảo, quậy trong chúng tan nát hết, đuổi thì không đi. Anh nói hồi xưa con rất là hiền, con tới đây mà tại vì con ở chùa này cho nên con giữ như thế này, bây giờ trả con về thầy uống sư con đâu có được, làm hư con rồi đâu có quyền trả con. Anh nằm ì ra đó, đuổi thì không đi, mà tu thì anh không tu. Anh ở trong chúng anh rất là quậy phá. Thưa, đó là cái điều rất là tệ hại do tâm thức ô uế bất thiện nó sinh khởi. Cho nên các vị nên lưu ý là tâm thức ô uế bất thiện nó phát sinh cái điều cạn nhất, nó biểu hiện đó là không biết phục thiện. Cái điều sâu hơn nữa thì càng ngày nó càng lún vô cái nỗi niềm là luôn luôn vung vãi niềm đau nỗi khổ bất hạnh của chính mình cho người xung quanh. Và tội nghiệp vô cùng nếu những tâm thức như thế này có mặt trong tập thể tăng già. Cho nên các vị phải cẩn trọng, hãy nhìn lại thân tâm mình cho kỹ để trị liệu lúc nó còn trước nước. Đó là ba điều của cái tình trạng không phục thiện phát sinh. Và chúng ta có một cái kết luận của cái bài thứ 8 này. Cái ý thứ nhất là chúng ta hãy học tập và hành trì quy nghi nghiêm túc để hoàn thiện tính cách của người tu, từ hình thức tới nội dung. Thứ hai là ta hãy làm chỗ nương tựa xứng đáng cho người sao. Cái quy nghi và giới luật của Phật, chúng ta nên phát khởi cái tâm đam mê cầu học cả một đời người, chứ không phải một sớm một chiều, hay là học để thọ giới tỳ kheo, hay là học để làm thượng tọa gì cả, mà nó là cái nhu yếu của một người tu phải học cả đời, sửa mình cả đời, chứ không phải một ngày hoặc hai ngày. Và hoàn thiện được cái tính cách của người tu, thưa đại chúng, là mình hoàn thiện từ hình thức tới nội dung. Nó đòi hỏi có khi cũng không phải một ngày, một tháng, mà có khi một đời người. Mình có thói quen là mình đi rất là vội vàng, mình thử thực tập là đi thông dong, chậm rãi, an bình, không phải là một ngày làm được. Mình có thói quen là mình nói rất là vội vàng, trật lên trật xuống. Giờ mình thử thực tập làm thế nào mình nói từng câu chững chạc, rồi không có sai lầm, không có ngọng nghịu, khó lắm à. Và mình hoàn thiện được cái hình thức của người tu thôi thì lợi ích lớn vô cùng rồi. Người ta nhìn đến cái tư cách của mình, người ta đủ quý trọng giới tu sĩ rồi. Chiếc áo của mình mặc nó là biểu trưng của giá trị đạo Phật 26 thế kỷ rồi. Nó rất là nặng. Mình là biểu tượng của đạo đức nè, biểu tượng của trí tuệ nè, biểu tượng của từ bi. Đạo Phật là đạo trí tuệ, đạo từ bi. Và đời sống của chư tăng là tỏa sáng cái hương vị đạo đức ra bên ngoài. Mình hoàn thiện được cái hình thức của người tu thôi thì đủ để làm cho Phật tử tín đồ kính quý, đủ làm cho ngoại đạo nể sợ. Và giáo lý đạo Phật có tồn tại được hay không là do cái năng lực thực tập của chúng ta đối với quy nghi giới luật của Phật. Mình thực tập được điều này, có một cái phong cách rất là vững chãi của một thầy tu, thế thì các vị không cần làm gì nhiều cả. Các vị chỉ ngồi để chơi thôi à, là tự nhiên đạo Phật cũng được sáng ra, chánh pháp được kéo dài ra. Còn mình mà không thực tập điều này cho giỏi á, dù mình có lăn vào xã hội mình làm bao nhiêu việc, mình la lối om sòm nói đây là Phật sự, thực ra cũng không phải Phật sự, ma sự chứ không phải Phật sự. Tại vì cái chất của mình bên trong là cái chất không phải Phật, cái chất của phiền não, của nhiễm ô, của lợi, của danh, của đắm nhiễm. Thế thì mình thò tay vô cái gì thì cái đó đều trở thành phi pháp cả, chứ không phải Phật pháp. Nên nhớ, cái sự thực tập quy nghi để làm cho bên ngoài của hình hài hoàn thiện của người tu, nó rất là quan trọng. Tất nhiên cái điều nó đi theo nữa là cái hoàn thiện bên ngoài của một người tu á, nó đòi hỏi cái nền tảng từ bên trong, từ cái nội dung để nó có mặt. Hình thức nó là biểu lộ của nội dung, nó không phải là cái bên ngoài, mà hình thức là cái biểu hiện từ bên trong của nội dung. Cho nên nội dung của một thầy tu mà hoàn thiện, mà có chánh niệm, có niệm, có định, có tuệ giác, thì người đó biểu lộ ra đời sống bên ngoài, tỏa sáng hương đức hạnh. Và hai cái này nó có mặt, nó nhờ cái nền tảng của quy nghi giới luật làm căn bản. Ta đứng trên cái nền của quy nghi giới luật, ta thực tập. Thực tập từ cái đi, từ cái đứng, từ cái nói, cái cười, cái ăn, cái uống, cái nằm ngủ, vân vân. Và nhớ là người đời, họ đi làm một ngày mỏi mệt rồi về, họ có thì giờ họ nghỉ ngơi. Còn người tu thì giờ nào thì giờ nghỉ ngơi? Không có thì giờ nghỉ ngơi. Tại vì cái chuyện tu của anh đó, anh phải tu từ lúc mở mắt cho tới lúc anh lên giường ngủ. Và trong giấc ngủ nếu mà giỏi thì anh cũng làm được cho thân anh an trong lúc ngủ nữa. Cho nên với người tu là không hề có một giờ nào giờ nghỉ cả, mà giờ nào cũng giờ tu. Rồi giờ nào cũng giờ tu có nghĩa là cả một đời thực tập, không có lúc nào gọi là cái ngày nghỉ ngơi rảnh rang thông dong cả. Và có như thế thì mình mới làm được điều thứ hai là gì? Làm chỗ nương tựa xứng đáng với người sao. Người sao ta là ai? Thưa đại chúng, ta là đệ tử của Phật. Trong cái từ ngữ đệ tử nó hàm cái nghĩa gì? em của Phật và con của Phật. Rồi mình đệ tử của Hòa Thượng thì nó cũng hàm nghĩa gì? Em của Ngài và con của Ngài. Tại sao mà em, tại sao mà con, nó nhập nhằng như vậy? Mình đi sau Ngài, người đi trước là bậc đàn anh, phải không? Người đi sau là em. Thế nào là con? Thưa đại chúng, là mình thế pháp với thầy của mình, thầy mình cạo tóc, thầy mình truyền giới cho mình. Mình sinh ra trong dòng pháp, cho nên mình là con của Ngài. Cái từ đệ tử nó có nghĩa là vậy. Cho nên nương tựa xứng đáng như người sau, nghĩa là, có nghĩa là người sau đây là đệ tử của mình, là Phật tử tín đồ, là những người bạn đồng tu, vân vân. Mọi người đều có thể là người đi sau ta. Ta có duyên với đạo, ta đến sớm được trong giờ lá một ngày, ta làm sư huynh, làm sư tỷ, hoặc ta làm thầy. Ta có trách nhiệm là phải làm thế nào cho Phật pháp được sáng, sáng bên ngoài, sáng trong tâm thức của ta. Và làm được điều này, ta mới là chỗ nương tựa xứng đáng được. Bằng không thì dòng chảy trên mà nó đục nè, thì nó chảy ra cái nguồn nước phía sau cũng đục, cũng cáo bẩn. Ban đầu của dòng chảy mà thanh lương và mát, thế thì ta sẽ cho ra một cái dòng nước rất là thanh lương, rất là mát. Và điều này nếu ở trong lĩnh vực nhân gian, cái hiện tượng vật lý nó như thế, thì hiện tượng tâm thức cũng thế. Cho nên mỗi một người phải tự cố gắng hành trì, quy nghi, nghiêm túc để tự mình phát sinh tuệ giác. Mình tu được một ngày thì phiền não nó giảm nhẹ và tuệ giác nó sinh trưởng. Và tuệ giác nó sinh trưởng thì ta làm được một điều rất dễ dàng, đó là mình làm chỗ tựa cho bao nhiêu người xung quanh. Thế gian họ sao động vô cùng, họ không có thời giờ để thực tập như chúng ta. Ta có vô vàn thời giờ để tu tập cả một ngày. Sáng mở mắt ra là ta có Phật bên cạnh, có tiếng chuông, có tất cả những cái điều kiện để mình quay về mình thực tập. Cho nên mình hãy trân quý những ngày tháng ở trong đời sống tu hành. Cố gắng là đừng làm cho cả một đời mình nó trôi xuôi qua một cách vô ích. Hãy thực tập thế nào để cho hiện đời có lợi ích, rồi trong tương lai trả hình hài này về cho các bụi thì ta thông dong. Và cái lợi ích ở chiều ngang đó, đó là mình giúp cho huynh đệ mình, giúp cho Phật tử tín đồ đến với mình. Ví dụ như trong một chùa mà có một người tu giỏi, đó là của quý á. Thế nào là của quý? Người đó tỏ ra cái năng lượng của sự tu học. Họ không làm gì nhiều, nhưng mà bản thân người đó là một tấm gương rồi. Cái năng lượng lành của người đó tự nhiên nó đánh động vào tâm thức của ta, nó đến với trái tim ta, nó nâng đỡ ta. Cho nên trong một chùa mình đòi hỏi người kia tu thì có khi khó. Mỗi người có một cái tập nghiệp riêng, mình hãy làm cho mình trở thành một người tu cho giỏi, thì tự nhiên cái khả năng giúp đỡ mình nó có mặt cho người bên cạnh thôi. Và điều này thì rất là dễ làm. Mình đòi hỏi người kia thì khó, mà đòi hỏi mình thì nó dễ, phải không? Và mong rằng đại chúng ghi nhận những cái điều của Tổ Quy Sơn dạy trong cái bài thứ 8 này, cố gắng quay về phát nguyện là học tập và hành trì quy nghi giới luật nghiêm túc, để làm cho đời sống tu hành của mình càng ngày phẩm chất nó càng cao. Và xin dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị đã chịu khó ngồi buổi chiều nay.